This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 19 phút. Xin kính mời quý vị đến với chương trình luật pháp, luật di trú và luật tai nạn xe cộ với luật sư Michael Cao. Trên đường dây thì Thu Hương xin kính chào luật sư Michael Cao ạ. Hello.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào chị Thu Hương. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Dạ vâng, trong chương trình này quý thính giả có thể gọi vào số điện thoại on air của đài, đó là 817-899-4110, 817-899-4110 để mà quý vị đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao về những thắc mắc về di trú cũng như là những cái thắc mắc về luật tai nạn xe cộ. Quý vị bị tai nạn xe cộ như thế nào đó mà muốn hỏi luật sư Cao thì luật sư Cao cũng sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị rất là rõ ràng. Ngoài ra thì văn phòng của luật sư Cao còn đảm trách những cái vấn đề quan trọng của luật di trú, bảo lãnh thân nhân vân vân và vân vân. Quý vị ngay bây giờ có thể gọi vào để mà hỏi luật sư Cao những câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo lãnh của mình dành cho người thân ở Việt Nam. Số điện thoại một lần nữa thương xin lặp lại, đó là 817-899-4110, 899-4110, thưa quý vị. Và thưa luật sư Cao, đến với quý thính giả ngày hôm nay, xin mời luật sư Cao có thể chia sẻ về cái visa bulletin, thưa luật sư.
Dạ vâng, thứ nhất Michael xin 2-3 phút nha, dạ, Thu Hương là Michael xin trình bày cái thông tin visa bulletin mới nhé.
Hiện giờ thì Thu Hương có một vị thính giả, chắc là để ưu tiên cho vị này trước, nghe luật sư.
Dạ
vâng, Thu Hương xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, xin cô, xin chào cô Thu Hương, và xin chào luật sư Michael Cao.
Dạ, xin mời cô cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Linh ở Phú Quốc à.
Dạ, mời cô Linh ạ, cô có câu hỏi gì đối với
tôi
luật sư?
Tôi có chút chuyện hỏi luật sư Cao. Dạ, tôi qua đây, qua Mỹ sang đã 2 năm, có thẻ xanh 2 năm, nhưng mà hiện giờ đã hết hạn rồi. Tôi có xin cái thẻ 10 năm, có đi lăn tay chụp hình rồi. Mà sau 7-8 tháng rồi sao chưa thấy gỡ về luật sư Cao?
Dạ vâng, cái khổ là hiện tại sở di trú người ta càng ngày càng chậm
Dạ.
Và giải quyết những cái hồ sơ cái 751 là hiện tại nó mất đầu cỡ 8-9 tháng á.
Okay.
Giải quyết cái hồ sơ cái hóa đơn
về Việt Nam á, luật sư mà bây giờ làm sao đi về được luật sư, tại chỗ có chuyện của bạn đó.
Dạ vâng, cô khi mà đi vẫn đi được cô, cái lý do là khi mà cô hết hạn cái thẻ xanh 2 năm đúng không?
Dạ.
Khi gửi cái hóa đơn á, okay, khi nó gửi cái hóa đơn cho cô á, okay,
dạ.
Thì cái hóa đơn đó nó để rõ ở trong đó, nếu cô đọc lại thì nó sẽ để là nó dài hạn thêm cái thẻ xanh 2 năm đó thêm được 1 năm nữa.
Dạ. Okay.
Thì cô sẽ cầm cái hóa đơn, cầm cái thẻ xanh cũ. Okay. Dạ. Thì cô có thể là đi về Việt Nam nhưng mà đừng có đi lâu nha cô. Okay. Đừng có đi lâu. Cái lý do là nếu mà qua cái 2 năm mà qua thêm 1 năm nữa là đi cái quá hạn cái 3 năm mà không có về lại đó, thì cái đó rất là rắc rối nha. Hiện tại cái thời gian giải quyết của cái 751 là cái thủ tục mà xin cái thời gian 10 năm từ 2 năm á, thì bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 4 năm 2012, là đại khái 11 tháng mới giải quyết được cái hồ sơ đó. Nó rất là lâu.
Dạ
cô Linh còn có hỏi gì nữa không? Dạ chào cô Linh.
Dạ vâng.
Dạ vâng, số điện thoại để quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao sẽ giải đáp cho quý vị về luật di trú cũng như là về tai nạn xe cộ. Bây giờ thì xin trở lại với luật sư Cao với visa bulletin tuần này ạ.
Dạ vâng, cái thông tin visa bulletin là của tháng 4, okay, của tháng 4 năm 2013, nó mới ra cách đây cỡ 4-5 ngày, thì Michael xin trình bày cái thông tin mới nhất nha. Cái thông tin visa bulletin thì thường thường là nó liên quan tới bảo lãnh gia đình thân nhân, Thứ nhất là diện cấp 1. Cấp 1 là cho những người con không có gia đình của những người cố tịch, những người con trên 21 tuổi không có gia đình của những người cố tịch là cấp 1. Những hồ sơ tháng vừa rồi là những hồ sơ nộp 15 tháng 2 năm 2006 thì người ta giải quyết tới, và tháng này là cái thông tin mới nhất là 8 tháng 3 năm 2006, 15 tháng 2 cho 2006 cho tới tháng này là 8 tháng 3, thì đại khái là trong một tháng di chuyển được 3 tuần cho cái diện cấp 1. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người cố tịch, một người ba má cố tịch và lớn cho con có gia đình Việt Nam, thì tháng vừa rồi là 15 tháng 7 năm 2002, 15 tháng 7 năm 2002 thì tháng này là 22 tháng 7 năm 2002, rất là tệ. Trong một tháng đi được có một tuần cho cái diện cấp 3, đó là ba má cố tịch và lớn cho con có gia đình. Diện cấp 4, F4, cấp 4 là anh chị em ruột của những người cố tịch, tháng vừa rồi là 22 tháng 4 năm 2001, tháng này là 1 tây tháng 5 năm 2001, đại khái là trong một tháng di chuyển được ở 90 ngày. Một lần nữa cái diện cấp 4 anh chị em ruột này trong 6 tháng một năm vừa qua thì đi rất là chậm. Một lần nữa đó là cho cái tháng này là 1 tây tháng 5 năm 2001. Cho những người thẻ xanh mà lãnh được thân nhân, thẻ xanh mà lãnh như vợ chồng hoặc là con, thì thứ nhất là mặt sẽ trình bày cái diện cấp 2A là những người thẻ xanh mà lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng vừa rồi là 22 tháng 11 năm 2010, tháng này là 15 tháng 12 năm 2010, đại khái là trong một tháng đi được 3 tuần trong cái hồ sơ 2A, đó là người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Và cuối cùng là 2B, 2B là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình, 2B là bảo lãnh cho con độc thân trên 21, một người thẻ xanh bảo lãnh. Tháng vừa rồi là 1 tây tháng 3 năm 2005, và hiện tại người ta giải quyết tới 8 tây tháng 4 năm 2005, đại khái là một tháng đi 5 tuần, rất là tốt cho hồ sơ. Đó là diện cấp 2B, đó là cái thông tin mới nhất của cái Visa Bulletin.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, văn phòng luật sư Cao tại 3 nơi, ở Dallas trong Sài Gòn Mo, 214-703-0903. 214-703-0903. Ở thành phố Arlington thì văn phòng của luật sư Cao trong Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Ngoài ra thì văn phòng luật sư Cao ở Houston, quý vị có thể gọi cho thân nhân ở Houston để đến văn phòng của luật sư Cao, số điện thoại là 713-774-5477. 713-774-5477. Và ngay bây giờ thì quý vị đang theo dõi chương trình luật di trú và giải quyết những vấn đề luật pháp về tai nạn xe cộ với luật sư Cao. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến việc bảo lãnh thân nhân cũng như là vấn đề du học sinh thì quý vị cũng có thể ngay bây giờ gọi làn sóng Radio On Air, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, để mà luật sư Cao có thể giải đáp ngay cho quý vị trong cái giờ này. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Và thưa luật sư Cao, trong khi chờ quý thính giả gọi vào thì Thu Hương có một cái câu hỏi là có những người được bảo lãnh thì dù họ đã có và họ phỏng vấn đã đậu rồi nhưng mà họ bị kẹt về những cái vấn đề về sức khỏe, cũng như là ví dụ như là phim phổi bị vấn đề gì đó, thì có cách nào để giúp họ có thể vượt qua được những cái nỗi lo lắng đó không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái khó khăn về cái vấn đề mà khám sức khỏe nó rất là rõ ràng, chị Thu Hương. Cái lý do Michael nói vậy là: một là mình đủ điều kiện, hai là mình không. Okay. Không điều kiện, ví dụ như là có mấy cái bệnh truyền nhiễm mà nó nằm ở trong cái list mà sở y chú không cho những người đó vô nước Mỹ, thì nếu mà mình có cái bệnh đó thì nó rất là nguy hiểm đó. Tuy là mình đã có hồ sơ định cư, có visa, nhưng nếu khám sức khỏe mà không đậu thì chính phủ Mỹ nhất định sẽ không cho vô. Một trong những cái bệnh là không phải nằm trong list nha, là HIV. Một người có thể là có bệnh HIV, Việt Nam gọi là SIDA đó. HIV là cái bệnh AIDS đó. Chính phủ Mỹ vẫn cho vô nha, vẫn cho vô, nhưng ngược lại những cái bệnh truyền nhiễm mà đối với chính phủ Mỹ không cho vô là người ta không cho vô. Nào, khi mà khám sức khỏe Việt Nam mình đụng độ rất là nhiều cái trường hợp gọi là bị viêm, bị giống như là bị infection đó, thì, rất là thông thường là chính phủ Mỹ người ta sẽ nói là chữa bệnh ở ngoài, chích thuốc, và hy vọng là cái tình trạng đó trong vòng 3 tháng hoặc là 6 tháng nó hết đi. khi mà hết thì lúc đó chính phủ Mỹ mới cho vô. Dạ, rất là rõ ràng.
Dạ vâng. À, và những cái người bị như vậy mà họ đã phỏng vấn rồi, họ đã chuẩn bị để mà qua Mỹ rồi thì chắc chắn là họ rất là lo lắng. À, yeah. Vâng, và ngoài ra thì cái tình hình du học sang Hoa Kỳ bây giờ ở Việt Nam nó như thế nào, xin luật sư có thể chia sẻ cho quý đồng hương biết, và họ có những cái định hướng cho con em của họ ở Việt Nam, thưa luật sư.
Dạ vâng, chị Thu Hương, là cái tình hình du học sinh thì xưa nay vẫn vậy và bây giờ vẫn tiếp tục như vậy. Cái thủ tục thì nó không có đơn giản. Đơn giản là nếu mà mình làm thủ tục đúng thì mình vẫn lấy được cái E20 vô chưa sinh vô trường, nhưng mà không đơn giản là khi đi phỏng vấn. Xưa nay nó vẫn khó và bây giờ vẫn tiếp tục là khó. Khó là tại sao? Là tại vì quá người du học sinh, có rất nhiều cái số lượng của du học sinh của Việt Nam sinh qua Mỹ thì nhiều, nhưng ngược lại chính phủ Mỹ thì khi mà người ta phỏng vấn người ta cho đầu rất là ít, và chính vì cái lý do đó thì phỏng vấn rất là khó khăn.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Luật Di Trú cùng với luật sư Cao, cũng như là luật về tai nạn xe cộ. Thì ngay bây giờ quý thính giả có thể gọi ngay vào đài, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, để luật sư Cao có thể trả lời cho quý vị những thắc mắc về vấn đề bảo lãnh thân nhân du học cũng như là về vấn đề tai nạn xe cộ. Thì thưa luật sư, trong cái quá trình luật sư làm việc đó, thì luật sư cần có những cái điều gì nhắc nhở với lại những cái khách hàng của luật sư liên quan đến vấn đề bảo lãnh thân nhân ở Việt Nam, thưa luật sư? Xin mời luật sư.
Dạ vâng, vừa bên Việt Nam mà vừa bên này, những cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân thì đại khái là những cái hồ sơ của cộng đồng Việt Nam mình là đa số là bảo lãnh là theo nó gọi là family base, là căn cứ theo gia đình, có thể là vợ chồng, có thể là anh chị em ba má này kia vân vân. Tuy nhiên Michael khuyên là trong những cái trường hợp ở bảo lãnh ở Việt Nam hoặc là ở đây luôn nha, mình đừng có nộp những cái hồ sơ giả dối. Cái lý do mà Michael nói vậy là gần đây chính phủ Mỹ người ta rất là kỹ, rất là khó khăn về cái vấn đề đó, mà người ta điều tra rất là kỹ. Thì Michael khuyên nhiều khi nó không có đáng làm những cái chuyện đó. Và nếu mà được mà giới thiệu mà quen biết nhau thiệt thì rất là tốt hơn. Michael chỉ có khuyên vậy thôi. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Có một cái câu hỏi là đối với cái diện con lai hiện giờ thì không biết là ở Hoa Kỳ họ còn có chấp nhận mấy cái hồ sơ đó nữa không, thưa luật sư?
Dạ vâng, rất có thể là người ta vẫn còn nhận. Ví dụ như những cái chương trình mà trước đây thì rất là nhiều, cách đây 5-10 năm thì rất là nhiều. Tuy nhiên cái vấn đề con lai thì rất có thể, vẫn có thể. Cái điều quan trọng đó là nếu mà mình nghĩ mình đủ cái điều kiện, nếu mà mình nghĩ là mình đúng cái điều kiện, ví dụ như con lai đi, thì cái cách mà mình giải quyết là mình sẽ tới lãnh sự quán của Mỹ trình bày cho người ta biết là mình có thể là đủ điều kiện về cái vấn đề con lai, rồi sau đó người ta sẽ sắp xếp, người ta sẽ hẹn một buổi phỏng vấn interview. Nếu mà mình đủ điều kiện, nó rất có thể là người ta vẫn nhận.
Dạ. Về cái vấn đề mà cho Thu Hương hỏi thêm một chút xíu nữa là Thu Hương có một người chị thì gia đình cũng đang trong cái tình trạng là hồ sơ chờ đi, nhưng mà cái người con của cái người chị này là chuẩn bị là đi du học, thì cái điều đó là nó có ảnh hưởng gì đến cái hồ sơ bảo lãnh không, thưa luật sư?
Nó không có ảnh hưởng tới cái hồ sơ bảo lãnh. Ok, tuy nhiên ngược lại cái hồ sơ bảo lãnh nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ du học. Cái lý do là nếu mà mình đã có hồ sơ bảo lãnh rồi, nghĩa là mình đã có ý định định cư rồi, mà mình vẫn muốn xin con em muốn xin đi du học, thì đương nhiên nó sẽ khó hơn. Lý do là khi mà vô phỏng vấn lãnh sự sẽ nói thẳng là tại vì ba má đã có được cô chú hay là ông nội ngoại gì đó đứng ra bảo lãnh rồi, thì là cái đứa du học sinh này sẽ có ý định định cư. Lý do là ba má đi là đứa bé này sẽ đi theo và sẽ có ý định định cư, và nếu có ý định định cư thì người ta thông thường người ta sẽ làm khó cái hồ sơ khó hơn và có thể là bị từ chối cái hồ sơ.
Dạ vâng, nhưng mà nếu như mà cái thời gian để định cư cho cái gia đình này nó cũng còn rất là lâu, khoảng chừng 3-4 năm nữa chẳng hạn, thì nhưng mà cái người cháu này thì người ta muốn đi du học ngay năm nay, thì cái điều đó có thể có thực hiện được không, thưa luật sư?
Rất có thể. Mình thông thường trong những cái hồ sơ này Michael thường nói là nếu mà mình không thử mình không biết được. Ok, nếu mà không đi phỏng vấn ở lãnh sự thì không biết được, biết là cái xác suất nó sẽ thấp hơn, biết nó là sẽ khó hơn rất là nhiều. Tuy nhiên một lần nữa là Michael đã gặp rất là nhiều trường hợp là tuy là có hồ sơ bảo lãnh nhưng rất là nhiều du học sinh dẫn người ta dẫn qua đây được. Thì bởi vậy Michael khuyên là trong những trường hợp này cứ thử đi, nếu mà cùng lắm bất đắc dĩ lắm thì bị từ chối hồ sơ, nó không ảnh hưởng tới cái hồ sơ định cư.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Luật Di Trú với luật sư Michael Cao. Nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, bảo lãnh thân nhân cũng như là du học thì có thể gọi ngay vào đài để mà hỏi luật sư Cao. Và ngoài ra thì văn phòng của luật sư Cao cũng giải quyết những vấn đề luật pháp về tai nạn xe cộ. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu như mà ngoài chương trình thì quý vị có thể đến văn phòng luật sư Cao ở ba nơi, đó là Dallas trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Ở Arlington thì trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Còn ở Houston thì 713-774-5477, 713-774-5477. Có lẽ là quý thính giả trong cái mùa này chắc là cũng dẫn con em đi chơi rồi, tại vì đang là spring break á, thưa luật sư, cho nên là cũng có thể là nó hơi vắng khách một chút. Thì xin mời luật sư có thể chia sẻ về những cái vấn đề mà thường thường những cái người mà những cái case mà về tai nạn xe cộ đến với văn phòng của luật sư, thì luật sư thấy có những cái điều gì cần nhắc nhở với những cái người mà khách hàng cũng như là những cái người mà những vị thính giả mà nếu như mà trong trường hợp họ gặp phải những cái vấn đề về tai nạn xe cộ thì họ phải làm như thế nào để mà có thể hồ sơ của họ được bảo hiểm bồi thường một cách thỏa đáng, thưa luật sư?
Dạ vâng, chị Hương, là Michael đề nghị là trong những tình trạng mà bị đụng xe, tai nạn xe cộ cho bé, ok, trong cái trường hợp mà mình biết chắc là bên kia có lỗi mà người ta hủi mình hay là người ta tăng lên mà người ta thông mình, okay, Michael khuyên đó là tốt nhất là lúc nào cũng giữ lại, cố gắng làm sao giữ lại hết những cái bằng chứng để xác nhận là bên kia có lỗi, okay. Tại vì một khi mà đã xong rồi, ngày hai ngày, một tuần hai tuần sau, chuyện kể sẽ thay đổi. Vì lý do đó thì cái chỗ mà bị đụng xe chồng, Michael khuyên nếu mà bị thương, nếu mà bị đau, Michael khuyên gọi thẳng 911 nha, gọi 911, gọi cảnh sát tới, để cho thứ nhất là check để coi xem mình có bị thương không, cái gì là coi như là nếu mà ai đúng ai sai thì thông thường cảnh sát người ta sẽ làm cái report, người ta sẽ phỏng vấn đôi bên và người ta sẽ để rõ ràng hơn sự thật là gì, để cho có một cái bằng chứng, một cái điều kiện, một cái evidence để mai mốt nếu mà có chuyện trục trặc mà phải thực hiện nhau thì ít nhất gì cũng có một cái report của cảnh sát để nói rằng là bên này đúng, bên này sai, đại khái gì đó vân vân. Hơn nữa, nếu mà có người witness, có người bằng chứng ở chỗ đụng xe thì tốt nhất là Michael khuyên là nên giữ lại cái thông tin của người ta, nhờ người ta giúp là đứng là làm bằng chứng. Cái quan trọng là mình chỉ muốn sự thật thôi, mình muốn the truth, mình muốn sự thật để trình bày. Mà nếu mà có người đứng ra bằng chứng thì nên giữ lại cái thông tin của người ta, nhờ người ta giúp. Cái điều quan trọng là mình phải bảo vệ cái quyền lợi của mình trong những cái trường hợp mà bị accident. Accident thì không ai muốn, nhưng ngược lại, mình không muốn là cuối cùng không phải lỗi của mình mà ghép sao thành què hoặc là lỗi của mình nữa. Thì rất là oan. Thì bởi vì mọi người mà cầu khuyên là làm gì làm, cố gắng làm sao giữ được lại cái quyền lợi của mình, bảo vệ cái quyền lợi của mình.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ Thu Hương xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, dạ, xin mời lên tiếng ạ. Hello, dạ. Có lẽ là vị thính giả này có một cái trục trặc gì đó trên đường dây cho nên không có lên tiếng. Xin mời gọi lại nếu mà có câu hỏi thắc mắc dành cho luật sư Cao. Quý vị có thể gọi số 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Cao sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị về vấn đề di trú cũng như là về những cái vấn đề mà tai nạn xe cộ. Ngoài chương trình thì quý vị có thể đến với văn phòng luật sư Cao ở ba nơi là Dallas trong Sài Gòn Mall, cũng như Arlington trong Asia Times Square và ở Houston. Thưa luật sư, thì có những cái hồ sơ bảo lãnh họ bị gửi trả lại USCIS, thì cái điều gì mình cần phải làm khi mà cái hồ sơ lại bị gửi trở lại như vậy, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái điều quan trọng là mình phải hiểu. Cái bước đầu tiên lúc nào mình nên cũng phải hiểu. Thứ nhất là cái lý do tại sao mình trả lại.
Xin phép luật sư cho Thu Hương ngắt lời một chút vì có ba vị thính giả đang chờ trên đường dây. Thu Hương xin mời ạ. Hello.
Hello. Hello, phải em không chị?
Dạ, em mời Thu Hương mời chị và xin chị cho biết quý danh.
Dạ, dạ em tên Thủy.
Dạ,
em chào luật sư Michael Cao với lại chào chị Thu Hương.
Dạ vâng, mời chị Thủy.
Em có câu hỏi như vậy này. Em có người em á mà cha mẹ bảo lãnh theo diện F3 đó chị.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu như mà không có trục trặc gì thì là tháng 3 này thì là cái visa nó có. Nhưng mà ông bố bị chết rồi hồi tháng 6 anh. Tháng 6 vừa rồi á.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Và xong rồi em mới á, thì em mới nói lên trên National á.
Yeah.
Người ta đã chuyển giấy tờ về trên sở di trú.
Yeah.
Rồi em cũng có viết thư lên trên đó rồi á, thì em muốn hỏi luật sư là khoảng chừng bao nhiêu lâu thì người ta mới giải quyết.
Nhưng mà ba là cái người đứng ở bảo lãnh hay sao?
Người bảo lãnh. Dạ, dạ vâng.
Wow.
Dạ,
yeah.
Xui rồi.
Dạ, wow. Yeah. Tại chắc là chị Thùy biết là khi mà người đứng ở bảo lãnh qua đời thì thường thường cái hồ sơ rất có thể là thường thường là bên National Legal Center và sở di trú người ta sẽ hủy hồ sơ.
Dạ.
Và để một quỹ hồ sơ thì cái cách duy nhất còn lại mà ba bà lãnh cho con á thì mình có thể là xin phép sở di trú một người thân nhân ở trong nhà thay thế đứng đó, thay thế.
Dạ vâng, thì em có làm xong hết rồi. Em có gọi lên trên đó rồi, người ta nhận được thư. Người ta nói là không biết là bây giờ người ta mới giải quyết. Nhưng mà nếu như luật sư nghĩ thì người ta mới giải quyết.
Thường thường từ 1 năm cho tới 2 năm chị.
À vậy ạ.
Dạ.
Dạ vâng.
Humanitarian reinstatement nghĩa là chị đã trình bày một người thân nhân đứng ra thay thế ba, ví dụ vậy đó.
Yeah. Yeah,
rồi
vâng.
Nữa là nộp cái đơn tấm, chị làm theo đúng cái thủ tục đúng không?
Làm là theo đúng hết luôn, dạ. Yeah.
Xác nhận là lý do tại sao mà nếu mà không có đoàn kết gia đình sao này kia vân vân vậy đó. Thì nếu mà chị làm đúng hết thì thông thường là nó từ 1 năm tới 2 năm nó sẽ giải quyết. Và cái vấn đề mà giải quyết á, okay, nó chỉ là 50-50, Michael khuyên trước, nói trước vậy thôi nha chị.
Dạ yeah. Yeah, vâng.
Cái khó khăn là khi mà người đứng ở bảo lãnh mà qua đời thì nó rất là khó.
Dạ vâng, dạ vâng. Rồi em cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Dạ, cảm ơn chị Thủy đang gọi vào chương trình.
Dạ, cảm ơn chị Thu Hương.
Dạ. Trên đường dây Thu Hương thấy có hai vị đang chờ và xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin cho Thu Hương biết quý danh.
Dạ, thưa. Phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi. Xin mời chú và chú cho biết quý
danh. Dạ, tôi 21-235 đấy.
Dạ vâng. Dạ, chú tên là gì ạ?
Dạ, tôi là Liêu, Trần Liêu.
Dạ, chú Liêu, xin mời chú Liêu đặt câu hỏi với luật sư Cao thôi chú.
Dạ, tôi xin hỏi, chào luật sư. Tôi có trường hợp là tôi F3, nhưng mà cái hồ sơ thì nộp tháng 10, 2003, được approve vào tháng 2010. Thì như vậy thì sao? Bây giờ thì có được visa.
Chú Liêu ơi, trước nhất là xin chú vặn nhỏ cái radio để tránh tiếng ồn, rồi luật sư trả lời cho chú dễ hơn.
Dạ rồi.
Cảm ơn chú. Dạ, mời luật sư ạ.
Chú nộp từ tháng mấy 2003 chú?
Dạ, tôi nộp tháng 10 2003.
Ok.
Và approve vào tháng 9 2010.
Dạ. Nó là như vậy, chú hỏi là bao giờ cái visa tới. Ví dụ như chú bà lãnh cho con có gia đình đi, đúng không? Thì,
dạ, F3 dạ. F3 dạ.
Dạ, trong cái trường hợp này chú có quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình ở Việt Nam, ví dụ đó. Ok, thì...
Dạ,
hồi nãy Michael trình bày là cái diện cấp 3, F3 bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 7 năm 2002, những hồ sơ nộp 22 tháng 7 năm 2002 thì nó đang giải quyết tới và cấp visa của chú là tháng 10 năm 2003, mình nộp là tháng 10 năm 2003, mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 7 năm 2002, thì hy vọng là trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi thì visa nó tới, okay. Hy vọng là trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi thì nó tới, thì lúc đó hy vọng là phỏng vấn và gia đình của chú được đoàn tụ, dạ, được có visa qua Mỹ.
Dạ vâng, chú Liêu còn câu hỏi gì nữa? Dạ. Xin mời chú.
Thưa, như vậy là mình phải đợi cho đến cái ra. Như vậy thì mình tôi thì là đủ 10 năm rồi.
Dạ, nhưng mà biết là đủ 10 năm, nhưng mà mình căn cứ theo cái visa bulletin, okay? Cái thông tin visa bulletin Và trong cái thông tin đó thì một lần nữa nó mới giải quyết tới, giống như là Michael trình bày hồi nãy đó, nó giải quyết tới tháng 7 năm 2002. Mà của chú là tháng 2003.
Thưa giải quyết, giải quyết là nghĩa là họ cho visa nữa hả?
Nghĩa là cho visa những hồ sơ nộp okay, tháng 7 năm 2002.
Dạ. Dạ, bây giờ xin phép luật sư, tôi nói lại rồi, thế nên thì tôi nộp cái đơn là tháng 10 2003, nhưng được approve là tháng 9 2010. Như vậy là tôi F3 đó, dạ, thì như vậy tất nhiên là phải đợi đến 1 năm rưỡi nữa đó.
Cỡ đâu đó chú, dạ, từ 5 đến 5 rưỡi dạ.
Dạ, tôi cảm ơn luật sư, dạ.
Dạ vâng, chúc chú Liêu may mắn. Dạ vâng, và số điện thoại vẫn tiếp tục để mà quý vị gọi vào, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Thu Hương xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị và xin cho biết quý danh.
Dạ, em tên Nguyên.
Dạ vâng, mời chị Nguyên ạ.
Dạ, cho em hỏi luật sư là cái định luật USDA là trẻ em đi chung với gia đình với ba mẹ trên 21 tuổi.
Yeah.
Dạ mời luật sư ạ.
Cái câu hỏi của Nguyên là gì?
Cái luật mà USDA là trẻ em đi trên với gia đình trên 21 tuổi.
Nhưng mà cái câu hỏi là gì đó, biết là cái luật là USDA là bảo vệ mấy đứa bé bị quá hạn quá tuổi rồi đó.
Dạ. Yeah. Dạ.
Hỏi của Nguyên,
Nguyên hỏi gì?
Là ý em hỏi là cách tính ạ.
Ồ, cách tính hả? Ok, ví dụ. Dạ. Ok, ví dụ vậy đi. Cái trường hợp dễ ha. Ví dạ. dụ như là chú Liêu hồi nãy đi, nộp năm 2003. Thế dạ. còn cỡ một năm rưỡi nữa là hồ sơ tới. Dạ. Năm 2009 thì chú nói là mới được approve. Ok, hồi nãy là chú nói là năm 2009 mới được approve. Ok. Ví dụ như là chú bảo lãnh cho con, nhưng mà chú có cháu ngoại đi. Ok, là đi cho mẹ đó. Cái đứa cháu ngoại đó hiện tại là 23 tuổi, ví dụ đi, thế quá 21 tuổi là biết là không được đi theo mẹ rồi. Nếu mà tính theo luật bình thường là quá 21 tuổi là thầy xuống con chết. Tuy nhiên theo cái luật CSPA đó, Child Status Protection Act đó, thì mình sẽ tính cái tuổi của đứa bé khi visa tới, nghĩa là một năm rưỡi nữa visa mới tới. Thì biết là một năm rưỡi nữa là đứa bé 24 tuổi rưỡi, bây giờ là 23 đúng không, thì giờ 24 tuổi rưỡi, trừ lại thời gian chờ đợi của hồ sơ, là trừ lại cái hồ sơ thời gian chờ đợi là cái ngày nộp vô cho tới ngày approve. Chú đọc là nộp tháng 10 năm 2003, approve là năm 2009, đúng không?
Yeah.
Được, yeah, là đại khái là được 6 năm.
Yeah.
Là lấy 24 tuổi rưỡi trừ lại 6 năm là còn 18 tuổi. Mà nếu mà khi mà trừ xong mà nó dưới 21 thì được đi theo, mà nếu mà trên 21 thì không được đi theo. Đại khái vậy.
Dạ, tại vì em đang đi du học á.
Được,
mà...
Yeah.
Cái diện của em là diện F1 du học. Ba mẹ được cô bảo lãnh giống như là diện F4.
Right.
Thì mà cái hồ sơ bảo lãnh là tháng 4 năm 2003.
Okay.
Mà cái ngày approve là ngày tháng 10 năm 2009, coi như là 6 năm giống như cái chữ hồi nãy.
Ok.
Dạ, bây hiện giờ
các bạn là Nguyên, Nguyên bây giờ bao nhiêu tuổi?
23 tuổi.
23
nếu
tuổi
tính năm nay, nếu tính cuối năm nay, cuối năm tháng 11 này mới 24 tuổi.
Ok, nghĩa là bây giờ là 20.
Nhưng mà bây giờ thì sát tới diện năm mấy rồi của F4 rồi ạ.
À? Ok, 23 tuổi 4 tháng. Ok, hiện tại là 23 tuổi 4 tháng đúng không?
Dạ.
Yep. Alright. Bây giờ là mình diện là diện cấp 4, tại vì cô chú bà lãnh cho ba má chứ không phải là ông nội ông ngoại, đúng không? Là cấp 4 nó còn chậm hơn là cấp 3 nữa. Okay.
Dạ.
Cấp 4 bây giờ là nó giải quyết tới tháng 5 năm 2001. Nhớ nha, tháng 5 năm 2001.
Okay.
Mà cái hồ sơ mình nộp là tháng 4 năm 2003.
Okay.
Mình hy vọng là trong vòng 2 năm rưỡi hồ sơ tới, tại vì mà gần đây cái diện cấp 4 nó đi rất là chậm luôn. Okay. Tháng đi được hơn tuần, 2 tuần.
Mà sao em nghe là khoảng 10 năm thì diện mình tới rồi mình đóng tiền, đóng ấy rồi mới thêm 2 năm nữa.
Nó không phải là 10 năm, 11 năm, 12 năm mà nó căn cứ theo cái visa bulletin. Visa bulletin mỗi một tháng là cái Bộ Ngoại giao của Mỹ ra một cái mới. Gần đây nó đi rất là chậm. Hồi trước thì tháng nó đi tháng, bây giờ nó đi chậm hơn nhiều. Okay. Bây giờ mình tính là 3 năm nữa visa tới đi, ví dụ đi. Ok, nhưng mà... ví dụ đi, ok,
ừ.
là 3 năm nữa, nhưng mà hiện tại là tháng 5 hay là 1 mà mình nộp là tháng 4 hay là 3 là chỉ có 2 năm 2 tháng đúng không? 2 năm 3 tháng, ví dụ đó. Nó nộp không tới nữa, ok. Tháng 5 hay là 1 mà tháng 4 hay là 3 là 2 năm, đúng không?
Dạ, yeah, 2 năm.
Nhưng bây giờ mình tính 3 năm đi cho chắc ăn đi ha, 3 năm nữa visa tới, ok. 3 năm nữa thì Nguyên sẽ là 26 tuổi 4 tháng đúng không?
Dạ.
Trừ lại thời gian chờ đợi của hồ sơ là tháng 4 hay là 3 tới tháng 10 hay là 9?
6 năm.
6 năm 6 tháng đúng không?
Dạ đúng. Dạ đúng.
Thì cái, theo cái tuổi đó còn 19 tuổi 10 tháng đúng không? Còn nếu
nghĩa là vẫn dưới 21 tuổi.
4 năm nữa mà visa không tới thì mình thua. Mà nếu mà 4 năm nữa visa tới thì Nguyên sẽ được đi theo ba má.
Ừ, cái đó mình không có thể nói trước được là bao lâu tới.
Mình không nói trước được, lý do là cái visa bulletin mình không căn cứ được.
Ừ.
Ăn thua nó đi chậm đi lẹ, ok?
Dạ.
Yeah. Đừng cưới chồng.
Khi nào mà cái lịch visa gì đó mà nó tới á, là nó sẽ giống như là cái tính tuổi của mình nó sẽ ngưng lại đúng không?
Nếu mà cái visa tới thì cái tuổi mình ngưng lại đúng ngày hôm đó, cái ngày mà visa tới, cái tuổi mà mình sẽ bắt đầu tính toán, đúng.
Là có nghĩa là những cái gì mà mình làm, thí dụ trục trặc hồ sơ, sức khỏe rồi này nọ là nó không có liên quan gì tới cái tuổi của mình đúng không?
Cái tuổi một khi mà visa tới là mình sẽ freeze lại, mình sẽ giữ cái tuổi đó.
Dạ. Yeah.
Đấy, nghĩa là Nguyên hiểu rồi đúng không? Nghĩa là nếu mà không có chồng mà căn cứ theo cái luật này á, thì nếu mà cứ tiếp tục mà cái quan trọng là phải tiếp tục du sinh nha, không có được out of status nha, không có được bất hợp pháp nha.
Yeah. Thì
được đi theo ba má thì ba má.
Nhưng mà cho em hỏi là nên ở đây nhận lọc hồ sơ chung với ba má hay là nên đi về Việt Nam để phỏng vấn, cái nào có lợi hơn, cái nào mà ý hơn?
Nên ở đây. Mà nếu mà mình làm đúng hết á thì ở đây mình sẽ được luôn, mình sẽ được là phỏng vấn ở đây mà lấy thẻ
là nó không bắt buộc là ấy,
nó không nhất quyết là nó nấu mình làm ở đây chứ, nếu mà là đúng hết là mình làm ở đây chứ, mình làm ở chết ở đây, má phỏng vấn ở Việt Nam nhưng mà ở chết ở đây.
Cho hỏi thêm một câu là khi mà thí dụ khi mà phỏng vấn, khi mà vô lãnh sự quán phỏng vấn, lỡ như là nó phát cái hồ sơ về cho mình nó mà không có tên mình trong đó thì mình lên trên đó mình nói chuyện với nó hay sao?
Không, thì ba má cứ phỏng vấn thì nói con ở bên Mỹ là lấy thẻ xanh sau. Thì khi mà ba má phỏng vấn xong mà qua Mỹ thì mình làm cái adjust mình ở đây.
Ok.
Để mà muốn. Còn nếu không, nếu về Việt Nam phỏng vấn chung ba má. Yeah.
Rồi Nguyên, Nguyên còn câu hỏi gì nữa thì xin mời Nguyên có thể gọi lại vào chương trình tuần sau của Luật sư Cao và giờ này ở trên Radio Sài Gòn Đà Lạt nhé. Bây giờ thì thời gian chương trình cũng không còn cho phép nữa. Mặc dù quý thính giả hiện giờ thì bắt đầu gọi vào rất là nhiều. Xin mời quý vị có thể gọi luật sư Cao ở 3 văn phòng. Thứ nhất là ở Đà Lạt trong Sài Gòn Mall 214-703-0903. Ở Arlington trong Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Ở Houston thì 713-774-5477. 713-774-5477. Thu Hương xin cảm ơn luật sư Cao đã dành thời gian cho quý thính giả trong chiều hôm nay để trả lời những thắc mắc về vấn đề di trú cũng như là về tai nạn xe cộ. Xin mời luật sư Cao gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa mọi cô xin cảm ơn chị Thu Hương, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như là Thu Hương đã trình bày thì quý vị nào cần liên lạc với Michael thì Michael sẵn sàng gặp tư vấn đầu tiên, thì Michael lúc nào cũng không tính tiền cái tư vấn đầu tiên. Một lần nữa Michael cảm ơn chị Thu Hương, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin hẹn quý vị và Thu Hương lại tuần tới, thứ năm tuần tới.
Xin kính chúc luật sư có những ngày cuối tuần thật là vui nhé, thưa luật sư.